trời đất ngợi khen danh Thánh. Maria nữ vương thiên đàng trên thiên tòa hoa vàng ngời sáng. Maria nữ vương thiên đàng muôn thánh thần cất tiếng ca vang. Maria nữ vương thiên đàng trời lo anh hào quang khôn xanh.
Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bây giờ, bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi con.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm của Thánh Luca chứ không phải Thánh Matthew. Bởi vì bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe đó là bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương. Và cái lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương này, chúng ta thấy hồi xưa đó, nó là ngày 31 tháng 5, chứ không phải là ngày 22 tháng 8. Bởi vì cái 31 tháng 5 đó, đó là cuối tháng hoa, mà Đức Mẹ Nữ Vương á, là kiểu như là mẹ toàn mỹ, muôn hoa, mẹ đẹp tuyệt vời, mẹ trên hết mọi thụ tạo. Đó, đại khái là như vậy. Có ý nghĩa như vậy thì đã có ý nghĩa rồi, nhưng mà thật sự ra chưa hoàn toàn cho lắm nếu mà xét theo vụng vụ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Mẹ là nữ vương, mà lại trước khi Đức Mẹ hồn xác lên trời thì nó không hợp lý. Và thế nên giáo hội đã, sau công đồng chung Vaticano II, giáo hội đã chuyển lễ Đức Mẹ là mẹ nữ vương vào sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời một tuần. Do đó nên chúng ta thấy tuần trước, nghĩa là một tuần trước, bất cứ năm nào, vào thứ năm, thứ ba, thứ hai gì tùy, nhưng mà một tuần trước thì là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, một tuần sau thì lễ Đức Mẹ nữ vương. Giáo hội cố ý sắp xếp vậy. Và cũng ngày xưa đó, trước công đồng Vatican II, thì cái ngày 22 tháng 8 này này là giáo hội đổi hành lễ mẹ nữ vương rồi đó. Thì hồi xưa đó là lễ trái tim Đức Mẹ, đó là lễ trái tim Đức Mẹ. Và bây giờ lễ trái tim Đức Mẹ lại được chuyển đến một cái vị trí, một cái ngày tháng rất là thích hợp hơn. Bởi vì trái tim mẹ và trái tim Chúa không thể tách lìa nhau. Do đó nên giáo hội đã chuyển lễ Đức Mẹ, trái tim Đức Mẹ sát với lễ Thánh Tâm Chúa. Lễ Thánh Tâm Chúa hôm thứ Sáu, thì lễ trái tim mẹ là ngày thứ Bảy, ngay ngày hôm sau. Đấy, giáo hội đã cố ý sắp xếp lại như vậy để cho nó hợp tình hợp lý về vấn đề ý nghĩa của biến cố và cũng là ý nghĩa của phụng vụ nữa. Và còn một cái lễ nữa mà chúng ta thấy là giáo hội cũng đã đổi lại cho nó hợp tình hợp lý hơn, đó là cái lễ gì? Đó là cái lễ ngày mùng 2 tháng 7 đó. Ngày mùng 2 tháng 7 đó, đó là hồi xưa lễ là lễ Đức Mẹ thăm viếng. Thăm viếng bà Isave đó. Trong khi đó là lễ Thánh Gioan Tẩy Giả sinh nhật đó lại là ngày 24 tháng 6. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Mẹ thăm viếng bà Isave sau khi Thánh Gioan Tẩy Giả sinh ra. Cái vô lý. Bởi thế nên giáo hội lại phải chuyển đến trước chuyển vào trước khi mà Thánh Gioan Tiền Hô sinh ra. Đó là chuyển vào ngày 31 tháng 5. 31 tháng 5 hồi xưa là lễ Mẹ Nữ Vương. Thì bây giờ lễ Mẹ Nữ Vương đã chuyển sang ngày 22 tháng 8. Và ngày 22 tháng 8 mà lễ Đức Mẹ Trái Tim thì chuyển đến sát với lễ Thánh Tâm Chúa. Rồi, còn ngày 31 tháng 5 lại là lễ Đức Mẹ Thăm Viếng. Đức Mẹ Thăm Viếng ngày 31 tháng 5, lễ 31 tháng 5 thì 24 tháng 6 Tiền Hô Gioan Tẩy Giả sinh ra là đúng rồi. Là đúng, bạn vì đi thăm trước khi Tiền Hô Gioan Tẩy Giả sinh ra. Và Tiền Hô Gioan Tẩy Giả sinh ra không thể nhúc nhích cái ngày tháng của Gioan tiền lễ Thánh Gioan Tiền Hô Gioan Tẩy Giả sinh ra không nhúc nhích được nữa. Bởi vì sao? Ngài sinh trước Chúa Kitô 6 tháng. Ngài được thụ thai là 6 tháng rồi. Đúng không? 6 tháng. Sau đó nên trước Chúa Kitô 6 tháng, ngày sinh ra trước Chúa Kitô 6 tháng. Chúa Kitô sinh ra Giáng sinh vào 25 tháng 12. 24 tháng 6 Thánh Gioan Tẩy Giả sinh nhật thì 25 tháng 12 sinh nhật Chúa Kitô. Đại khái chúng ta thấy được cái lễ sắp xếp như vậy thì em cũng nói để chúng ta thấy được là cái lễ và phụng vụ nó có ý nghĩa liên hệ với nhau. Và nhưng mà cái lễ mà Đức Mẹ hồn xác lên trời đó là bậc lễ trọng chứ không phải lễ thường. Lễ trọng mà lễ trọng buộc nữa. Mà tại sao lại Đức Mẹ lại có ba lễ trọng buộc? Đức Mẹ được truyền tin, đó là bốn lễ, nhưng mà truyền tin thì không, chỉ có lễ trọng thôi không buộc, còn ba lễ kia thì buộc. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ là hồn xác lên trời với Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tại sao vậy? Tại vì nó là một tín điều. Ba cái lễ này đó, lễ buộc giáo hữu phải tin. Nó thuộc về đức tin cần cứu độ. Nếu không tin thì là tuyệt thông, là kể như là không được cứu độ. Đó, do đó nên phải mừng cái lễ, ba cái lễ Đức Mẹ mà được giáo hội tuyên bố thành tín điều đó là lễ trọng và là lễ buộc. Buộc có nghĩa là buộc phải tin, do đó phải đi lễ để cử hành cái đức tin cần phải được cứu độ, cần có nó mới được cứu độ. Đó là như vậy thôi. Thì tuần trước chúng ta đã mừng lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời rồi. Còn lễ mà lễ Đức Mẹ Nữ Vương, nghĩa là đại khái là một tuần sau, thì giáo hội chỉ đặt vô bậc lễ nhớ thôi. Tại sao Đức Mẹ được là Nữ Vương thần thánh trên vời như vậy? Là vì Đức Mẹ lên trời rồi, nghĩa là Đức Mẹ làm Nữ Vương là nghĩa là tại vì Đức Mẹ là tạo vật trên hết mọi tạo vật đệ nhất tạo vật về ân sủng. Có là trước mặt Chúa không ai hơi Đức Mẹ hết, kể cả các thiên thần. Các thiên thần dù là bản tính thiêng liêng sáng láng hơn Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ là loài người, do đó bản tính loài người thua bản tính các thiên thần. Bản tính các thiên thần rất là trong sạch và thiêng liêng sáng láng. Đó là về tự nhiên, bản tính tự nhiên, nhưng mà về cấp bậc ân sủng thì thiên thần vẫn thua Đức Mẹ. Không ai hơn Đức Mẹ về cấp trật ân sủng, có nghĩa là được Chúa thương nhất và có giá trị trước mặt Chúa nhất, đó là Đức Mẹ. Và vì thế chúng ta thấy không, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngày nào? Hồi xưa trước công đồng chung Vatican Hoa là ngày 11 tháng 10, là ngày em được là tội. Đó, cách đây 71 năm. Nhưng mà sau công đồng thì đó là ngày mùng 1 tháng 1. Tại sao vậy? Tại vì ngày mùng 1 tháng 1 sau ngày Giáng sinh bao nhiêu ngày? Một tuần. Mà từ ban đầu đã có cái gì? Có ngôi lời. Đó là Phúc Âm Thánh Gioan nói, từ ban đầu đã có ngôi lời. Đoạn Phúc Âm 1 câu 1, từ ban đầu đã có ngôi lời, mà ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Đấy, ngôi lời đó từ đời đời Thiên Chúa đã có ý định nhập thể. Bởi thế nên khi mà Thiên Chúa có ý định nhập thể thì tạo vật nào đầu tiên xuất hiện trong đầu của Chúa Chúa nếu chúng ta nói theo kiểu của loài người? Thì chính là Đức Mẹ thôi, phải có một người mẹ cho ngôi lời nhập thể, đúng không ạ? Bởi thế ngay từ ban đầu, ngay từ khi bắt đầu có lịch sử loài người, trước khi có cả lịch sử loài người nữa, trước khi tạo dựng nên vũ trụ, trước khi tạo dựng nên tất cả mọi sự, thì đã có Đức Mẹ rồi. Bởi vì sao? Thiên Chúa muốn nhập thể. Mà Thiên Chúa muốn nhập thể thì phải có một người mẹ. Vì thế nên người mẹ với Thiên Chúa nhập thể đó không thể tách liệt. Ngay từ đầu Đức Mẹ đã có rồi. Bởi thế nên lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ngày mùng 1 tháng 1 ám chỉ là Đức Mẹ đã có ngay từ khi mà Thiên Chúa muốn nhập thể. Và Thiên Chúa đã chọn mẹ làm mẹ của Thiên Chúa. Và vì thế nên Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa thì tất nhiên phải hơn tất cả mọi tạo vật này trên thế gian này chứ này. Hơn cả các thiên thần luôn. Đó, hơn hết mọi tạo vật. Và khi mẹ về trời thì các thiên thần mừng đón giống như nữ vương của mình vậy. Giống như là nữ vương của mình vậy. Và Đức Mẹ không phải chỉ lên trời có hồn thôi, cả xác nữa các anh các chị ơi, cả xác nữa đấy. Và cái đó là một mầu nhiệm, là một cái hy vọng của chúng ta rất là tuyệt vời. Bởi vì Chúa Kitô lên trời cả hồn lẫn xác. Bởi vì Chúa là Thiên Chúa, là người thật và là Thiên Chúa. Chúa lên trời cả hồn lẫn xác thì có nghĩa là cái nhân tính của chúng ta ở nơi Chúa Kitô đó đã được nên trọn vẹn, đã đạt tới cùng đích của mình ở nơi Thiên Chúa. Đó, cái nhân tính của con người ở nơi Chúa Kitô đã đạt đến cùng đích của mình nơi Thiên Chúa. Đúng như Thiên Chúa đã dựng nên con người để hiệp thông thần linh với Chúa đời đời trên quê trời. Đấy, thì khi Chúa Kitô lên trời là như vậy. Rồi bây giờ Đức Mẹ hồn xác lên trời là có nghĩa là gì? Là Đức Mẹ là con người thuần túy, đó, được về trời và được tham phần với con mẹ để hiệp thông thần linh với Thiên Chúa đời đời trên quê trời. Việc Đức Mẹ hồn xác lên trời báo trước cho chúng ta rằng chúng ta, hồn xác chúng ta sau này, sau ngày cùng thánh tận cũng sẽ được về trời như mẹ và được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô như mẹ vậy. Đấy, ý nghĩa của Đức Mẹ hồn xác lên trời là như vậy. Và vì Đức Mẹ cả hồn lẫn xác lên trời, Đức Mẹ là nữ vương cả trời lẫn đất. Đấy, trời đây chính là linh hồn của Đức Mẹ. Đó, Đức Mẹ lên đời cả hồn lẫn xác, có nghĩa là hồn liên quan đến trời. Trời là ám chỉ là những cái thế giới vô hình, những cái thế giới thiêng liêng mà trong đó có các thiên thần. Còn xác Đức Mẹ đây ám chỉ trái đất, bởi vì xác được làm nên từ bụi đất. Do đó nên xác ám chỉ trái đất. Mẹ là nữ vương trời đất, bởi vì mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác. Đây, chúng ta thấy nó liên hệ giữa cái lễ mà Đức Mẹ hồn xác lên trời với lễ Đức Mẹ là nữ vương trời đất. Nó là như vậy. Bởi thế nên trong cái bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe đọc liên quan đến đến truyền tin á, thì chúng ta thấy là tại sao giáo hội lại chọn đọc cái bài lễ mà Đức Mẹ hồn xác lên trời lại đọc cái bài phúc âm đó. Bởi vì không còn bài phúc âm nào khác hợp với cái bài phúc âm đó. Có vậy thôi, ý nghĩa là vậy. Nhưng mà còn một điều nữa, đó là ở trong bài phúc âm này thì chúng ta thấy là cả ba ngôi ở cùng với Đức Mẹ. Đức Mẹ được gọi là được Thiên Chúa ở cùng ngay từ khi được thụ thai trong lòng thai mẫu. Đấy, bởi thế nên thiên thần nói là kính mừng đầy ơn phúc, theo tiếng Latin là kính mừng đầy ơn phúc. Đầy ơn phúc chính là tên của Đức Mẹ đó. Giống như là ta là đấng có. Đó, đấng có chính là tên của Thiên Chúa thế nào, thì đầy ơn phúc cũng là tên của Đức Mẹ như vậy. Đức Mẹ đầy ơn phúc ngay từ khi được thụ thai trong lòng mẹ của mình. Và đầy ơn phúc cho tới khi mà cái phúc đó được tràn ra cái thân xác nữa, chứ không phải chỉ linh hồn thôi. Ngay từ đầu thì ở trong linh hồn, nhưng mà đầy ơn phúc đó, cái mức độ đầy ơn phúc nó tràn ra ngoài cả thân xác nữa khi Đức Mẹ được thụ thai con Thiên Chúa làm người. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Mẹ đầy ơn phúc cả cái thân xác của Đức Mẹ. Thân xác của Đức Mẹ được thụ thai con Thiên Chúa làm người. Tuyệt vời! Mà xác của Đức Mẹ, máu của mẹ, thịt của mẹ đã trở nên máu của Chúa Kitô, thịt của một vị Thiên Chúa làm người. Chúng ta thấy không? Đấy, Đức Mẹ đầy ơn phúc cả cái thân xác của Đức Mẹ nữa. Thì thân xác của Đức Mẹ làm sao mà hư hoại đi được? Làm sao mà như thân xác của con người mắc nguyên tội chúng ta? Đó là xác của Đức Mẹ phải về trời. Rồi, cái tột đỉnh của cái đầy ân phúc của mẹ nữa là ở chỗ nào? Là ở chỗ mẹ hồn xác lên trời. Khi Đức Mẹ về trời cao lên xác, đó là tột đỉnh, là tất cả, nghĩa là không còn đầy ân phúc hơn được nữa. Mẹ đã đạt tới cùng đích cùng mình, đạt tới tất cả phúc của mình là ở trên trời với con mẹ trong Thiên Chúa. Do đó nên nhân dịp lễ Đức Mẹ là mẹ nữ vương trời đất, bởi vì mẹ, hồn xác của mẹ đã lên trời, hồn liên quan đến cái thế giới thiêng liêng, thế giới các thiên thần, còn xác liên quan đến trái đất, liên quan đến những cái gì trần thế. Mẹ nữ vương trời đất thì xin mẹ cho chúng con là con cái của mẹ, sống xứng đáng với tước hiệu là con của mẹ Thiên Chúa, và là quốc dân của một vị nữ vương trời đất. Nhờ đó sau này chúng con được về trời hưởng vinh phúc đời đời với mẹ trong Chúa Kitô, và hưởng thánh nhan Thiên Chúa là cha của chúng con, đấng đầy lòng xót thương trên trời đời đời chẳng cùng. Amen.
Trời đất ngợi khen danh thánh, Maria nữ vương thiên đàng trên thiên tòa hò vang ngời sáng. Maria nữ vương thiên đàng muôn thánh thần cất tiếng ca vang. Maria nữ vương thiên đàng trời lo anh hào quang khôn sáng.